Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, mùng 1 tháng 10 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo tổng huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục lời Chúa ngày Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 26 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, trinh nữ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, thầy bảo các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến, thông thường khi nói đến sự thánh thiện, chúng ta thường nghĩ đến những vị thánh có đời sống trỗi vượt, chẳng hạn như cuộc tử đạo Can Trường, đời sống dấn thân trọn vẹn cho một sứ vụ, cuộc từ bỏ đặc biệt hay những hành động phi thường. Nói chung, sự thánh thiện thường gợi lên cho chúng ta một cuộc sống dường như vượt qua khả năng tự nhiên của chúng ta. Và nếu quả như thế, thì Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã làm cuộc cách mạng trong cách nhìn và cách sống thánh thiện. Trong quyển tự thuật có tựa đề Một Tâm Hồn, Thánh nữ Teresa ghi lại như sau: "Con hằng ước ao được nên thánh, nhưng than ôi, mỗi lần sánh mình với các thánh, con đều nhận thấy giữa các ngài và con có một khoảng cách như giữa một gòn núi cao chót vót và một hạt cát ti tiện dưới chân khách bộ hành. Nhưng thay vì thối chí, con lại tự nhủ: Chúa không khơi dậy những ước muốn không thể thực hiện được. Dù thấp hèn, con cũng vẫn có thể khao khát nên thánh. tự làm cho mình lớn lên thì không được, nên con có thế nào thì đành phải chịu như vậy với tất cả những khuyết điểm của con. Nhưng con muốn tìm ra một phương pháp lên trời bằng một con đường nhỏ, vừa thẳng lại vừa ngắn, một con đường nhỏ hoàn toàn mới. Chúng ta đang ở trong thế kỷ phát minh, bây giờ không phải theo từng bậc thang nữa. Những nhà giàu có đã thay những thang cổ điển bằng thang máy, thật là tiện lợi. Phần con cũng muốn kiếm một cái thang mới để nâng con lên với Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ quá, chả sao lên được cái thang trọn lành dốc dác. Chiếc thang máy đưa con lên tận trời là chính đôi cánh tay Chúa đấy, Chúa Giêsu ơi. Vì thế mà con chả cần phải lớn lên, trái lại con cần phải cứ bé hoài và càng ngày sẽ càng bé dần đi mãi. Như vậy, Thánh Teresa đã khám phá ra sự thánh thiện không hề tại cố gắng làm những việc phi thường hoặc theo đuổi cách sống vượt qua những giới hạn tự nhiên của con người, nhưng là biết chấp nhận chính mình, biết giới hạn của mình, phó thác vào Thiên Chúa, sống với thái độ làm con, với ước ao đến với Thiên Chúa. Giáo hội nhìn nhận cách nhìn và cách sống thánh thiện như vậy là một con đường nên thánh, được mệnh danh là con đường thờ ấu thiêng liêng. Con đường nên thánh này bắt nguồn từ lời Chúa Giêsu, như ta thấy trong trích đoạn tin mừng hôm nay. Nếu anh em không quay trở lại như con trẻ, thì anh em không được vào nước trời. Hóa nên như trẻ em có nghĩa là mang lấy tâm tình phó thác tuyệt đối và quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Đứa trẻ thì không thể làm được điều gì lớn. Nó có làm được gì thì là do sự yêu thương giúp đỡ của cha mẹ mà thôi. Khi có tâm tình như thế, thì chúng ta luôn nhận ra tình thương của Thiên Chúa trong tất cả những công việc chúng ta làm. Khi ấy, thì ta không còn nghĩ là mình làm cho Chúa, mà là Chúa đang làm cho ta. Nhận biết mình bé nhỏ, Thánh Teresa luyện tập những nhân đức nho nhỏ, chu toàn các việc bổn phận nho nhỏ vì lòng mến Chúa, âm thầm chuyên lo làm vui lòng Chúa bằng những hy sinh nhỏ mọn mà chỉ một mình Chúa mới biết. Tựa như trong công việc chung, chọn những phần khó nhọc hơn. Khi trời nóng, chọn nơi ngồi bất tiện hơn cho mình để dành chỗ mát mẻ cho chị em. Chấp nhận cho kẻ khác đến quấy rầy mình, chịu thiệt thòi để mang ích lợi cho người khác. Với tình yêu mến Chúa, Thánh Teresa biến những việc nhỏ trở thành những việc có giá trị lớn. Nên thánh không phải là điều dành riêng, nhưng là một bổn phận của mọi Kitô hữu chúng con. Và Thánh Teresa đã chỉ cho chúng con đường thờ ấu thiêng liêng để đưa lý tưởng nên thánh đến với tầm tay mọi người chúng con. Xin nhờ những hoa hồng mà Thánh Teresa cho mưa xuống, giúp chúng con trở thành những người con bé nhỏ và thánh thiện của Chúa. Amen.
Tì rì xong hai đồng về xu, tâm hồn trong trong đấng mơ thiêu. Ngài luôn khao khát sống yên dân phục vụ, hiến trong cuộc đời cho Thiên Chúa tình yêu. Tuổi thanh xuân còn dành có là bao, lòng chẳng ai chi bao giờ vui dâng lối. Vẫn vui không than vẫn một lời nguyện cầu hy sinh sống trọn tình Chúa ơi. Ngày là thế giới sao hoa thắm xinh mắt mà cao quý hơn. bàn tay. Thiên Chúa, từ
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin New York, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Parolin kêu gọi tiếp tục trợ giúp các tín hữu bị bắt hại. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi tiếp tục trợ giúp phục hồi cuộc sống, tái thiết các cộng đoàn và đảm bảo một tương lai cho các tín hữu Kitô bị bắt hại. Đức Hồng Y Pietro Parolin đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 27 tháng 9 vừa qua trong cuộc hội thảo cấp cao tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, với sự tham dự của nhiều vị đại sứ các nước, đặc biệt là Ngoại trưởng Hungary, ông Péter Szijjártó, cũng là vị mời Đức Hồng Y tham dự và lên tiếng tại cuộc hội thảo này. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh thuật lại chuyến viếng thăm của Ngài hồi áp lễ Giáng sinh năm ngoái, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 tại vùng bình nguyên Ninive bên Iraq và cử hành lễ Giáng sinh với các tín hữu. Trong cuộc tham quan, Đức Hồng Y đã thấy rất nhiều cơ cấu hạ tầng vẫn còn cần được tái thiết. Tình trạng an ninh, điều thiết yếu để miền đất này được tái tiền nở, vẫn là điều cam go. Trợ giúp cơ bản về nhân đạo vẫn còn là điều cần thiết. Đức Hồng Y nói, có một nhu cầu cấp thiết là làm sao cung cấp công ăn việc làm và huấn nghệ cho các tín hữu Kitô đã từng bị bắt hại, nhu cầu giáo dục và các chương trình cho người trẻ, chăm sóc sức khỏe tâm thần. Rất nhiều hỗ trợ đã được các chính phủ cung cấp cho vùng bình nguyên Ninive như chính phủ Hungary, các cơ quan từ thiện và nhân đạo như tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Hội Hiệp sĩ Colombo và Caritas quốc tế thực hiện. Nhưng để đảm bảo cho việc hồi hương và viễn tượng dài hạn giúp họ được ở lại an bình trong gia cư của họ, thì còn phải làm rất nhiều. Thực vậy, trong khi an ninh là ưu tiên đầu tiên và thiết yếu nhất, việc phục hồi cuộc sống xứng đáng đối với các tín hữu ấy đòi hỏi phải nỗ lực hơn nhiều. Vì thế, Đức Hồng Y Parolin nói, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục trợ giúp các tín hữu ấy một cách bao quát toàn bộ. Trong đó, việc phòng ngừa, trợ giúp nhân đạo và những cố gắng phát triển có liên hệ mật thiết với nhau, đảm bảo cho các tín hữu ấy được hưởng các nhân quyền căn bản và các quyền tự do của con người thuộc về các nhóm thiểu số, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, vốn là điều ở trong tâm của mọi cố gắng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng luân lý đạo đức trong tiến bộ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi luôn tôn trọng các nguyên tắc luân lý đạo đức và công ích giữa những tiến bộ không ngừng của khoa học và kỹ thuật. Ngài nhắc nhở điều này trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng 9 dành cho các tham dự viên cuộc hội thảo quốc tế do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa cùng tổ chức về đề tài công ích trong thời đại kỹ thuật số. Hiện diện tại cuộc hội thảo có nhiều chuyên gia kỹ thuật, triết gia và thần học gia quốc tế. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhân loại đang đứng đầu với những thách đố chưa từng có do sự tiến bộ không ngừng về kỹ thuật. Từ đó người ta có thể rút ra được những lợi ích tùy theo mức độ những khả thể mới mẻ ấy có được con người sử dụng hợp với luân lý đạo đức hay không. Thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn nhờ tiến bộ kỹ thuật, nếu tiến bộ này có một nền luân lý đạo đức dựa trên quan niệm về công ích, tự do, trách nhiệm và tình huynh đệ, có thể giúp con người được phát triển trọn vẹn trong tương quan với tha nhân và với thiên nhiên. Đức Thánh Cha nêu một vài ví dụ, các máy robot có thể chấm dứt một số công việc nặng nhọc, nguy hiểm và đều cho con người, nhưng đằng khác, nó có thể trở thành một dụng cụ hoàn toàn duy hiệu năng, chỉ nhắm gia tăng lợi lộc, và rồi làm cho hàng ngàn người khác mất công ăn việc làm, đe dọa nhân phẩm của họ. Hoặc ngày nay, các thông tin phong phú được phổ biến, dù con người đã tới những phân tích đúng đắn, nhưng đằng khác hơn bao giờ hết, hiện thời cũng có những ý kiến thiên lệch và những dữ kiện giả dối sai lầm được truyền đi, làm ô nhiễm các cuộc thảo luận công cộng, thậm chí lèo lái ý kiến của hàng triệu người, đến độ gây nguy hiểm cho chính các tổ chức có nhiệm vụ bảo đảm cuộc sống chung hòa bình. Được thám trẻ khẳng định rằng, nếu những tiến bộ kỹ thuật là nguyên nhân tạo nên những chân lật ngày càng sâu rộng, thì chúng ta không thể coi chúng là những tiến bộ đích thật. Tin Ukraine. Cái giám mục Latin Ukraine trình Đức Thánh Cha bảo vệ học viện Gioan Paulo đệ nhị. Cái giám mục Công giáo Latin ở Cộng hòa Ukraine đã viết thư cho Đức Thánh Cha Francisco và Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, để thỉnh cầu cứu vãn căn tính của học viện Gioan Paulo đệ nhị về hôn nhân và gia đình đang bị ban lãnh đạo mới của học viện phá tán. Học viện Gioan Paulo đệ nhị được Thánh Giáo Hoàng thành lập cạnh Đại học Giáo Hoàng Gioan Laterano ở Roma, nhưng nay ban lãnh đạo mới đi theo một chiều hướng khác, bị viện trưởng và nhiều giáo sư kỳ cựu bị sa thải vì bị coi là không hợp với đường hướng mới của giáo hội hiện thời về hôn nhân và gia đình. Có những người bân vực nửa thai được bổ nhiệm làm giáo sư tại đây. Tuy học viện còn mang tên là Gioan Paulo đệ nhị, nhưng chỉ có cái vỏ bề ngoài, còn đường hướng và nội dung thì khác biệt. Trong thư gửi Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Faro, Đức Cha Bronislav Bernaski, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Latin ở Ukraine, thủ lãnh của hơn 800.000 tín hữu Công giáo Latin tại nước này, viết rằng, chúng con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì con người và việc phục vụ của Thánh Gioan Paulo đệ nhị, đặc biệt là sự đóng góp rất to lớn của người cho nền thần học về hôn nhân và gia đình. Dấu chỉ hữu hình về thừa tác vụ này chắc chắn là Giáo hoàng Học viện về hôn nhân và gia đình. Nhưng trong những tháng gần đây, chúng con đau lòng nhận thấy rằng công trình to lớn ấy được Đức Gioan Paulo đệ nhị xây dựng nhờ ơn Chúa có thể bị mất đi căn tính và vì thế không chu toàn được sứ mạng nữa. Lá thư có đoạn viết tiếp. Chúng con không hiểu việc sa thải khỏi học viện những giáo sư nổi bật như José Noriega Bastos, Livio Malina, Stanislav Rizal và nhiều vị khác nữa. Các giáo sư này là những người đã hiến cả cuộc đời cho hoạt động cao thượng và quan trọng, nhưng nay họ bị đối xử theo thứ văn hóa loại trừ khỏi xã hội. Và Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ukraine Latin kết luận rằng, chúng con thỉnh cầu và tin tưởng nơi sự can thiệp cụ thể của Đức Thánh Cha. Chúng con tin rằng Học viện Gioan Paulo đệ nhị là một hồng ân lớn cho giáo hội, và sẽ góp phần củng cố, thánh hóa, và làm tăng trưởng hàng ngàn gia đình về mặt tinh thần. Trong những ngày qua, 15 triết gia Công giáo Hoa Kỳ thuộc Hiệp hội Triết học Công giáo Mỹ đã lên tiếng kêu gọi tái lập căn tính Gioan Paulo đệ nhị của học viện, và tố cáo sự mất uy tín của học viện này do các biện pháp độc đoán, đưa tới sự duyệt lại quy chế, đồng thời kêu gọi tái thu nhận các giáo sư bị sa thải. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến cộng đồng Emmanuel. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên cộng đồng Emmanuel ở Italia tiếp tục kiên trì trong công tác bác ái, gần gũi, đồng hành và giúp đỡ những người ở trong tình cảnh khó khăn. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26 tháng 9 vừa qua dành cho 400 thành viên nam nữ của cộng đồng Emmanuel, được thành lập năm 1980 tại thành phố Lecce, Nam Italia. Hiện nay, cộng đồng này được cha Mario Maratiotti, linh mục dòng tên, hướng dẫn và đón tiếp gần 500 người, đặc biệt quan tâm đến các trẻ em, thiếu niên và người trẻ. Hoạt động của cộng đồng được phân thành 6 lĩnh vực là gia đình, khuyết tật, nghiện ngập, cộng tác và doanh nghiệp xã hội, di dân và các nước nghèo, sau cùng là phục vụ. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn các thành viên của cộng đồng Emmanuel để công tác phục vụ và đồng hành trong gần 40 năm qua. Ngài nói, anh chị em đã bắt đầu bằng một cử chỉ đón tiếp, đó là điều vẫn luôn xảy ra trong các hoạt động bác ái của giáo hội. Chúa gõ cửa chúng ta với khuôn mặt của những người yếu đuối qua những anh chị em chúng ta đang sống trong nghèo khổ, bị bỏ rơi như nô lệ. Anh chị em đã mở cửa, đã đáp lại và còn đang tiếp tục làm như vậy. Từ những việc làm ấy đã phát triển nhiều lĩnh vực khác nhau của cộng đồng. Tất cả đều là những nơi tiếp đón. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, qua kinh nghiệm sống, anh chị em có thể làm chứng rằng, mọi sự đều đến từ Chúa, đều là hồng ân của Chúa. Và điều này làm cho anh chị em ở lại trong tâm tình biết ơn, chúc phục và vui mừng ý thức rằng, công trình này không phải là của anh chị em, nhưng là của Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi muốn củng cố anh chị em trong con đường tuyệt hảo, đó là ở lại với Chúa Kitô và ở lại với những người anh chị em đang ở trong tình cảnh khó khăn. Đó chính là chìa khóa, là con đường được chỉ dẫn bằng chính tên của cộng đồng anh chị em, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chính Chúa tỏ cho chúng ta con đường này. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha cảnh giác các tín hữu về tịnh niệm hiền. Hội đồng giám mục Tây Ban Nha vừa công bố một văn kiện cảnh giác các tín hữu đừng thu hẹp việc cầu nguyện Kitô giáo vào phương thức tịnh niệm hiền của Phật giáo, để rồi biến tương quan với Thiên Chúa trong kinh nguyện thành một cuộc đối thoại. Văn kiện của các giám mục Tây Ban Nha được Ủy ban Giáo lý Đức Tin phê chuẩn và mang tựa đề Linh hồn tôi khao khát Thiên Chúa, Thiên Chúa hằng sống, hướng dẫn đạo lý về kinh nguyện Kitô giáo. Trong tài liệu này, các giám mục cảm giác rằng, việc tịnh niệm thiền dựa trên sự quan sát bản thân với mục đích tìm được như sự thư thái tâm vật lý là điều khó có thể dung hợp với kinh nguyện Kitô giáo, trong đó điều quan trọng nhất là điều thần linh được mặc khải trong Chúa Kitô. Qua văn kiện này, các giám mục Tây Ban Nha muốn chứng tỏ rằng, bản chất và sự phong phú của kinh nguyện cũng như kinh nguyện tinh thần đã được ăn rễ sâu trong mặc khải và truyền thống Kitô giáo, đồng thời nhắc nhở rằng, những khía cạnh thiết yếu của truyền thống này cống hiến cho các tín hữu những tiêu chuẩn giúp phân biệt các khía cạnh ấy với những yếu tố thuộc các truyền thống tôn giáo khác đang phổ biến hiện nay. Các giám mục ghi nhận rằng, trong bối cảnh hiện nay, với nhịp sống bận rộn, vội vã, cạnh tranh và duy tiêu thụ, người ta dễ bị trống rỗng nội tâm, căng thẳng tinh thần, lo âu và không được mãn nguyện. Vì thế, có nhiều người cảm thấy một ước muốn cấp thiết được thinh lặng, thanh thản và an bình nội tâm. Chúng ta đứng trước sự tái xuất hiện một linh đạo được trình bày như sự đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của con người, mong được thoải mái về cảm xúc, quân bình, vui hưởng cuộc sống và thanh thản. Nhưng thứ linh đạo này hiểu như một sự vun trồng nội tâm của mình, thường không dẫn đến Thiên Chúa. Nhiều người, tuy lớn lên trong môi trường Kitô giáo, đang tìm đến các kỹ năng và phương pháp tịnh niệm và cầu nguyện bắt nguồn từ những truyền thống tôn giáo xa lạ với Kitô giáo. Tình trạng này khiến cho con người xa lìa trung tâm, di chuyển từ Thiên Chúa đến con người. Văn kiện của các giám mục Tây Ban Nha cũng nhận xét rằng, trào lưu duy đối tượng là một đặc tính của não trạng ngày nay và cũng được áp dụng cho các tôn giáo, và người ta cho rằng không tôn giáo nào có thể tự nhận mình có chân lý trọn vẹn. Não trạng này làm cho đức tin Kitô giáo trở thành trống rỗng nội dung và có những hậu quả trực tiếp tới một số khía cạnh căn bản của đời sống giáo hội, cụ thể là nguy cơ coi các hoạt động truyền giáo trở thành vô ích vì Chúa Kitô không còn được tin là đấng mặc khải Chúa Cha và là đấng cứu độ duy nhất của mọi người. Các giám mục cũng đưa ra nhiều nhận định về phương pháp tịnh niệm thiền. Nó thường loại bỏ sự khác biệt giữa cái ngẽ và những gì bên ngoài, giữa thánh thiêng và phàm tục, giữa thần thiêng và thụ tạo. Qua đó, tôn nghiêm bản thân của Thiên Chúa không còn có thể nhận ra được, và bất kỳ kinh nguyện nào hướng về Chúa trở nên vô ích. cách đây 30 năm, hồi tháng 10 năm 1989, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, vị giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong tương lai, đã gửi thư cho các giám mục toàn thế giới để cảnh giác về sự không thể dung hợp giữa các phương thức tịnh niệm đông phương như yoga hoặc thiền với kinh nguyện Kitô giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo, công huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. Chương 2, các trải nghiệm và thách đố của các gia đình, phần tiếp theo. Một số thách đố. 50. Các bản trả lời cho các cuộc tham khảo trước hai thượng hội đồng đề cập tới hàng loạt hoàn cảnh đa dạng và các thách đố mới do các hoàn cảnh này đặt ra. Thêm vào các điều đã được nhắc đến, nhiều câu trả lời nhấn mạnh các vấn đề liên quan tới việc dưỡng dục con cái. Trong nhiều trường hợp, cha mẹ về nhà mệt nhoài, không muốn nói và nhiều gia đình đến chia sẻ bữa cơm chung cũng không còn nữa. Sao lãng liên miên, trong đó có việc ghiền truyền hình. Điều này càng làm cha mẹ khó lòng truyền thụ được đức tin cho con cái. Các câu trả lời khác đề cập tới hậu quả của căng thẳng trầm trọng đối với các gia đình. Họ thường phải lo lắng nhiều tới việc bảo đảm tương lai hơn là vui hưởng hiện tại. Đây là một vấn đề văn hóa rộng lớn hơn, bị làm cho trầm trọng hơn bởi nỗi sợ không có việc làm đều đặn, các vấn đề tài chánh và tương lai con cái. 51. Sử dụng ma túy cũng được nhắc tới như là một trong các tai họa của thời đại ta, gây nên đau khổ mênh mông và cả việc tan nát cho nhiều gia đình. Điều này cũng đúng đối với nạn rượu chè, bài bạc và các hình thức nghiện ngập khác. Gia đình có thể là nơi những tệ nạn đó được ngăn ngừa và lướt thắng, nhưng xã hội và chính trị không nhận ra điều này. Các gia đình lâm nguy không còn khả năng hành động để trợ giúp các thành viên của họ. Chúng tôi thấy các hậu quả nghiêm trọng của sự đổ vỡ trong các gia đình bị tan nát này. Người trẻ bị bứng gốc, người già bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cha mẹ, thiếu niên và thanh niên bối rối và không được nâng đỡ. Như các giám mục Mễ Tây Cơ đã chỉ ra, bạo lực bên trong gia đình phát sinh ra nhiều hình thức mới cho việc gây hấn xã hội. Vì các mối liên hệ gia đình cũng có thể giải thích khuynh hướng bạo động trong nhân cách người ta. Đây thường là trường hợp các gia đình thiếu thông đạt, trong đó các thái độ phòng ngự luôn trỗi ngược, các thành viên không nâng đỡ nhau, các sinh hoạt gia đình nhằm khuyến khích sự tham gia không có. Mối liên hệ của cha mẹ thường có đặc điểm tranh chấp và bạo động, và mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái có đặc điểm thù nghịch. Bạo động bên trong gia đình là mảnh đất phát sinh oán hận và thù ghét trong các mối liên hệ căn bản nhất của con người. 52. Không ai nghĩ rằng việc suy yếu của gia đình như một xã hội tự nhiên được thiết lập trên hôn nhân lại có lợi cho xã hội như một toàn thể. Điều ngược lại mới đúng. Nó đặt ra một mối đe dọa đối với việc trưởng thành của các cá nhân, việc vun sới các giá trị cộng đồng và tiến bộ luân lý của các đô thị và quốc gia. Hiện người ta không hiểu ra điều này. Chỉ có sự kết hợp độc chiếm và bất khả tiêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà mới có vai trò đầy đủ để đóng trong xã hội như là một cam kết vững bền sẽ sinh hoa trái nơi sự sống mới. Ta cần nhìn nhận tính đa dạng trong các hoàn cảnh gia đình. Sự đa dạng này vẫn có thể cung ứng một sự ổn định nào đó, nhưng các cuộc kết hợp de facto, trên thực tế, hay đồng tính, chẳng hạn, không thể đơn giản ngang hàng với hôn nhân. Không cuộc kết hợp tạm bợ hay không nhằm truyền sinh nào có thể bảo đảm tương lai cho xã hội. Nhưng hiện nay, ai là người cố gắng củng cố hôn nhân, giúp các cặp vợ chồng vượt qua các vấn đề của họ, trợ giúp họ trong việc dưỡng dục con cái, và, nói chung, khuyến khích sự bền vững của dây hôn phối. 53. Một số xã hội vẫn còn duy trì tập quán đa hôn. Tại nhiều nơi khác, các cuộc hôn nhân sắp đặt vẫn còn được thực hành. Tại nhiều nơi, không chỉ ở Tây Phương, tập tục sống chung với nhau trước khi cưới nhau khá phổ biến, cũng như hình thức sống chung với nhau không hề có ý định kết hôn. Tại nhiều quốc gia, luật lệ đang làm dễ hàng loạt các hình thức càng ngày càng nhân bội nhằm thay thế cho hôn nhân. Kết quả là, hôn nhân với các đặc tính độc chiếm, bất khả tiêu và chào đón sự sống của nó, bị coi như một chọn lựa cổ lỗ và lỗi thời. Nhiều quốc gia đang chứng kiến việc dùng luật pháp để tháo bỏ gia đình, hướng tới việc tiếp nhận các mẫu mực gần như hoàn toàn dựa vào sự tự lập của ý chí cá nhân. Đã đành là hợp pháp và đúng đắn khi bác bỏ các hình thức gia đình truyền thống cổ xưa, có đặc điểm độc tài và thậm chí bạo động. Ý thế nhưng, việc này không nên dẫn người ta tới chỗ miệt thị chính hôn nhân, mà đúng hơn, tới chỗ khám phá lại ý nghĩa chân chính của nó, cũng như các căn tâm của nó. Sức mạnh của gia đình hệ ở khả năng yêu thương và truyền dạy yêu thương của nó. Bất chấp các vấn đề của nó, gia đình vẫn luôn có thể phát triển, khởi đầu với tình yêu. 54. Trong cái nhìn tổng quát vắng vỏi này, tôi muốn nhấn mạnh sự kiện này. Dù nhiều tiến bộ đã thực hiện được liên quan tới việc nhìn nhận nữ quyền và việc tham dự của họ vào đời sống công cộng, ở một số quốc gia vẫn còn nhiều việc phải làm để cổ vũ các quyền này. Các tập quán không thể nào chấp nhận được vẫn còn cần được loại trừ. Tôi đặc biệt nghĩ tới việc đối xử tàn tệ đáng xấu hổ mà các phụ nữ đôi khi vẫn phải chịu, bạo lực gia đình và nhiều hình thức nô dịch khác nhau. Thay vì để chứng tỏ quyền lực nam giới, thì thực ra chỉ là những hành vi hèn nhát đê tiện. Bạo lực ngôn từ, thể lý và tính dục mà phụ nữ gánh chịu trong một số cuộc hôn nhân mâu thuẫn với chính bản chất của kết hợp vợ chồng. Tôi nghĩ tới việc đáng trách cắt bỏ cơ quan sinh dục của phụ nữ ở một số nền văn hóa, nhưng cũng nghĩ tới việc thiếu công bình trong việc có việc làm xứng đáng và các vai trò đưa ra quyết định. Lịch sử nặng chịu các quá trớn trong các nền văn hóa có tính tổ phụ, vốn coi phụ nữ là thấp kém. Ý thế nhưng, trong chính thời đại ta vẫn không thể xem thường việc sử dụng các bà mẹ đẻ dùm và việc khai thác và thương mại hóa thân xác phụ nữ trong nền văn hóa truyền thông hiện thời. Có những người tin rằng nhiều vấn đề ngày nay phát sinh là do việc giải phóng phụ nữ. Tuy nhiên, luận điểm này vô giá trị. Nó sai lầm, không đúng, một hình thức bá quyền nam giới. Phẩm giá bình đẳng của đàn ông đàn bà làm ta hân hoan thấy các hình thức kỳ thị ngày xưa biến mất, và bên trong các gia đình, tính hổ tư mỗi ngày mỗi tăng tiến. Nếu một số hình thức của chủ nghĩa duy nữ đã phát sinh mà ta buộc phải coi là không thỏa đáng, thì trái lại, ta phải nhìn ra công trình của thần khí trong các phong trào phụ nữ nhằm thừa nhận rõ ràng hơn phẩm giá và quyền lợi của phụ nữ. 55. Người đàn ông đóng một vai trò có tính quyết định ngang nhau trong đời sống gia đình, nhất là liên quan tới việc che chở và nâng đỡ vợ con. Nhiều người đàn ông ý thức được sự quan trọng của vai trò họ trong gia đình và sống nam tính của họ theo đó. Việc vắng bóng người cha ảnh hưởng trầm trọng tới cuộc sống gia đình và việc dưỡng dục con cái, cũng như việc hội nhập chúng vào xã hội. Việc vắng bóng có thể là thể lý, xúc cảm, tâm lý và tâm linh này lấy mất khỏi đứa con khuôn mặt người cha thích đáng. 56. Ấy thế nhưng, một thách đố khác nữa đã được đặt ra do nhiều hình thức khác nhau của ý thức hệ phái tính nhằm bác bỏ sự dị biệt và hổ tương trong bản chất người đàn ông và người đàn bà và bạch ra một xã hội không có dị biệt giới tính, do đó loại bỏ căn bản nhân học của gia đình. Ý thức hệ này dẫn tới nhiều chương trình giáo dục và đạo luật nhằm cổ vũ một bản sắc bản thân và một sự thân mật xúc cảm hoàn toàn tách biệt với sự dị biệt sinh học giữa nam và nữ. hậu quả là bản sắc con người trở thành sự chọn lựa của cá nhân, một sự chọn lựa cũng có thể thay đổi với thời gian. Quả là một nguồn gây lo ngại khi một số ý thức hệ thuộc loại này, trong lúc tìm cách đáp ứng các khát vọng đôi khi có thể hiểu được, đã dám tự coi mình là tuyệt đối và không thể bị tra hỏi, thậm chí còn ra lệnh phải dưỡng dục các trẻ em ra sao. Cần phải nhấn mạnh rằng, người ta có thể phân biệt nhưng không được tách biệt giữa giới tính sinh học và vai trò văn hóa xã hội của giới tính, phái tính. Đằng khác, cuộc cách mạng kỹ thuật trong lĩnh vực sinh sản nhân bản đã đem lại khả năng thao túng được hành vi sinh sản, làm nó thành độc lập đối với mối liên hệ tính dục giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Qua cách này, sự sống nhân bản và việc làm cha mẹ đã trở thành các thực tại tháo rời và tách biệt được, chủ yếu tùy thuộc ý muốn của các cá nhân hay các cặp vợ chồng. Thông cảm sự yếu đuối của con người và các phức tạp của sự sống là một chuyện, và chấp nhận các ý thức hệ mưu toan tách biệt những điều vốn là các khía cạnh không thể tách biệt của thực tại lại là một chuyện khác. Ta đừng sa vào tội muốn thay thế đấng tạo hóa. Chúng ta là tạo vật, chứ không toàn năng. Tạo thế có trước chúng ta và phải được tiếp nhận như một ân ban. Đồng thời, ta được kêu gọi bảo vệ nhân tính của ta, và điều này trước nhất có nghĩa, chấp nhận nó và tôn trọng nó như nó đã được tạo dựng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2016 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17 từ câu 5 đến câu 10. Khi ấy các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con." Chúa liền phán bảo: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển, nó liền vâng lời các con. Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa, mà trái lại không bảo nó rằng: Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta, cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh của ông không? Thầy nghĩ rằng, không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay vẫn nằm trong bối cảnh Đức Giêsu đang trên đường đi lên Jerusalem và những giáo huấn của Ngài trước khi bước vào cuộc thương khó. Trước đó, Người vừa giảng cho các môn đệ về đời sống cộng đoàn, về cớ vấp ngã cho những người yếu đuối, về sự tha thứ lỗi lầm vân vân. Đó có thể cũng là lý do mà các môn đệ xin Đức Giêsu ban thêm đức tin cho họ. Trước hết, chúng ta hãy nói về hạt cải. Cây cải là một loại cây thông dụng sống ở vùng Trung Đông và đặc biệt ở Palestine. Thân của nó có thể cao vài mét. Nó là một loại cây thân mộc, có cành và tán mở rộng. Nhưng hạt của nó khá nhỏ, thường được dùng làm mù tạt. Kế đến là về cây dâu. Đây không hiểu về loại dâu chúng ta thường ăn, nhưng nó có ý chỉ đến một loại cây cao lớn tựa như cây sung. Dĩ nhiên, tác giả ám chỉ đây là một loại cây cao lớn chứ không phải là một loại cây nhỏ bé. Còn về những người đầy tớ, họ có thể là gia nhân trong nhà hay những người làm thuê. Có lẽ trong câu chuyện này, tác giả ám chỉ đến gia nhân trong nhà, vì họ còn ở lại phục vụ ông chủ, ngay cả khi đã đi làm về. Riêng từ ngữ vô dụng, có lẽ phải được hiểu là những người đầy tớ không xứng đáng được ông chủ phục vụ, và nhiệm vụ của họ là phục vụ cho ông chủ. Nên ông chủ không có nghĩa vụ phải cảm ơn họ, nhưng trái lại thì đúng hơn. Chúng ta chú ý đến giáo huấn của Đức Giêsu về những người có đức tin mạnh mẽ. Nếu ai có đức tin mạnh mẽ, thì họ có thể làm được những điều mà người bình thường không thể nào làm được. Trong thực tế hiện nay, có nhiều người dễ dàng tin vào phép lạ, dễ dàng cho rằng một sự kiện nào đó là một phép lạ. Nói như thế có thể không sai. Tuy nhiên, giáo hội rất dè dặt với việc công nhận một phép lạ. Vì nếu không cẩn thận, nó có thể dẫn đến phản chứng, làm người ta mất đức tin hoặc trở nên mê tín dị đoan. Hơn nữa, nếu cho rằng một ai đó có thể can thiệp, xin Chúa làm phép lạ, và biện minh cho lòng tin đó bằng lời nói của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, sau đó quay qua chê trách người khác rằng họ thiếu đức tin, thì đây quả là một hành động sai lầm. Giáo hội nhấn mạnh đến một đức tin mạnh mẽ, có thể giúp người ta vượt qua được những khó khăn thử thách, thay vì một sự dễ tin vào các phép lạ. Nói cách khác, một người có đức tin mạnh mẽ không phải là người cứ kiên trì cầu nguyện và xin Thiên Chúa làm phép lạ, cứu chữa họ khỏi một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Nhưng trái lại, đức tin mạnh mẽ chính là yếu tố giúp họ can đảm đón nhận những đau khổ, bệnh tật, khó khăn trong cuộc đời, đang khi vẫn một lòng tin tưởng vào sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa. Nói cách khác, tin là hoàn toàn tín thác, phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa thực hiện điều Ngài muốn trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta nhớ lại câu chuyện về Thánh Gioan Maria Vianney, khi còn là chủng sinh trong chủng viện. Lúc được khảo bài, thầy Vianney không thuộc. Cha giám khảo mới mắng rằng, Vianney, thầy dốt như lừa vậy, sao làm linh mục được? Vianney đáp, thưa cha, ngày xưa Samson đã chỉ dùng một cái xương hàm của một con lừa mà giết được cả ngàn quân địch. Vậy, cả với con lừa này, chẳng lẽ Thiên Chúa không làm được gì sao? Như thế, đức tin mạnh mẽ chính là trao phó toàn thể cuộc đời mình cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa thực hiện điều Ngài muốn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện dụ ngôn về người đầy tớ không được dùng để nói đến sự tương phản trong cách hành xử của con người với cách hành động của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu muốn nhắm tới bài học cho tất cả những ai đang phục vụ, thì hãy làm trong tinh thần khiêm tốn. Đức Giêsu cho chúng ta một bài học, dạy chúng ta đừng tự cao tự đại trước mặt Thiên Chúa. Như thể chúng ta vừa làm được một việc bổn phận, một việc tốt đẹp nào đó, rồi sau đó có quyền đòi Thiên Chúa phải thưởng công cho mình. Trái lại, Đức Giêsu muốn rằng, chúng ta phải luôn ý thức thân phận mình, và khi đã làm xong một việc gì, hãy vui lòng đón nhận việc Thiên Chúa sẽ thưởng công theo cách của Ngài. Xét cho cùng, loài người chúng ta đối với Thiên Chúa còn thấp hơn cả những đầy tớ vô dụng. Tuy nhiên, ngay cả khi là những đầy tớ vô dụng, thì những người đầy tớ vẫn có một vai trò, một vị trí nào đó trong công việc của ông chủ. Cũng vậy, chúng ta dù bé nhỏ, vô dụng, thì vẫn chiếm một vị trí trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Điều quan trọng là nhận ra vai trò vị trí của mình, rồi đừng vênh vang, đừng đòi hỏi, hay tự cao tự đại, cho rằng mình đáng được hưởng công trạng này hay phần thưởng kia. Giống như người tôi tớ chăm chú chu toàn lệnh của ông chủ, người Kitô hữu chúng ta cũng hãy có một tham vọng là tuân theo mệnh lệnh giáo huấn của Thiên Chúa mà thôi. Người tông đồ có phục vụ thì hãy phục vụ bằng chính tinh thần yêu mến. Có như vậy, Thiên Chúa mới có thể tự do để làm điều Ngài muốn trong cuộc đời chúng ta. Cũng chỉ khi đó, chúng ta mới có thể vượt qua được những thử thách nhờ đức tin bé nhỏ, nhưng mạnh mẽ, kiên cường. Cũng vậy, tin là chấp nhận một sự bất cân xứng giữa sự yếu đuối hèn kém của con người trước năng lực siêu phàm của Thiên Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật 26 thường niên ngày 29 tháng 9 vừa qua cũng là ngày thế giới di dân và tị nạn lần thứ 105. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự tham dự của gần 30.000 tín hữu, trong đó có đông đảo di dân thuộc các chủng tộc. Theo Liên Hiệp Quốc, trên thế giới có gần 71 triệu người tị nạn, 258 triệu người di dân. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 40 hồng y và giám mục cùng với hàng trăm linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến một số đoạn sách thánh nói đến sự quan tâm yêu thương của Thiên Chúa đối với những kiều dân cũng như các quá phụ và cô nhi trong dân Chúa. Họ là những người đặc biệt dễ bị tổn thương. Thiên Chúa dạy dân Israel hãy đặc biệt chú ý đến những người ấy và đừng ngược đãi hoặc bóc lột họ vì họ là những người được Chúa bảo vệ. Như trong sách Đệ Nhị Luật có ghi rõ, Thiên Chúa của Israel là đấng thi hành công lý cho cô nhi và quả phụ. Ngài yêu thương kẻ ngoại kiều và ban cho họ bánh và y phục. Mối quan tâm yêu thương đối với những người kém may mắn được trình bày như một nét nổi bật nơi Thiên Chúa của Israel, và cũng là điều mà tất cả những người muốn thuộc về dân Chúa phải thi hành như một nghĩa vụ luân lý. Đức Thánh Cha nói, đó là lý do tại sao chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến những người nước ngoài, cũng như đối với các quá phụ, cô nhi và tất cả những người bị gạt bỏ ngày nay. Trong sứ điệp nhân ngày thế giới di dân và tị nạn lần thứ 105 có lặp lại như một điệp khúc đề tài, không phải chỉ là người di dân. Đúng vậy, không phải chỉ người nước ngoài, nhưng còn là tất cả những người ở ngoài rìa cuộc sống, cùng với những người di dân và tị nạn. Họ là nạn nhân của thứ văn hóa gạt bỏ. Chúa yêu cầu chúng ta hãy thực hành đức bác ái đối với họ. Chúa yêu cầu chúng ta hãy tái lập nhân tính của họ cùng với nhân tính của chúng ta, không loại trừ một ai, không để ai phải ở ngoài lề. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, cùng với việc thực thi bác ái, Chúa cũng yêu cầu chúng ta hãy suy nghĩ về những bất công tạo nên tình trạng loại trừ, đặc biệt về những đặc ân của thiểu số người vì muốn bảo tồn những đặc ân ấy mà gây hại cho nhiều người. Đức Thánh Cha trích dẫn sứ điệp của Ngài. Thế giới hiện nay ngày càng trở nên duy ưu tú và tàn ác đối với những người bị gạt bỏ. Các nước đang trên đường phát triển tiếp tục bị bóc lột những tài nguyên thiên nhiên và nhân lực tốt nhất của họ để mưu lợi cho một số ít thị trường của những người được đặc ân. Chiến tranh chỉ xảy ra một số miền trên thế giới, nhưng những võ khí để thi hành chiến tranh ấy cũng được sản xuất và bán tại các vùng khác, những vùng sản xuất khí giới không muốn chịu gánh nặng những người tị nạn do các cuộc chiến tranh ấy gây ra. Người lãnh đủ thiệt thòi nhất trong các cuộc chiến tranh vẫn luôn là những người nhỏ bé, nghèo hèn, những người dễ bị tổn thương nhất, những người bị cấm cản, không được ngồi vào bàn ăn và chỉ được hưởng những vụn bánh từ các bàn tiệc. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chính theo nghĩa đó mà chúng ta phải hiểu những lời ngôn sứ Amos trong bài đọc thứ nhất, khốn cho những kẻ vô tư và chỉ lo ăn chơi ở Sion. Họ không bận tâm gì đến sự suy tàn của dân Chúa là điều đang hiển nhiên trước mắt mọi người. Họ không nhận thấy sự tan rã của Israel vì họ quá bận tâm lo cho mình được sống thoải mái, cao lương mỹ vị và đồ uống tinh chế. Thật là điều gây ấn tượng mạnh vì 28 thế kỷ đã trôi qua mà những lời cảnh giác ấy vẫn giữ nguyên tính chất thời sự. Cả ngày nay, thứ văn hóa sống sung túc cũng làm cho chúng ta nghĩ đến bản thân, làm cho chúng ta vô cảm đối với tiếng kêu của những người khác, dửng dưng đối với tha nhân, hay đúng hơn là tiến đến sự hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Rồi Đức Thánh Cha cảnh giác rằng,
alla fine rischiamo di diventare anche noi come quell'uomo ricco di cui parla il Vangelo, il quale non si cura del povero Lazzaro, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola. Troppo intento a comprarsi vestiti eleganti, a organizzare lauti banchetti, il ricco della parabola non vede le sofferenze di Lazzaro.
Rotto, chúng ta có nguy cơ cũng trở thành như người phú hộ mà bài tin mừng nói đến. Ông ta chẳng để ý chăm sóc Lazzaro, người nghèo khổ, bị ghẻ lở, chỉ mong được ăn những gì rơi từ bàn ăn xuống cho đỡ đói. Nhưng trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta không thể dửng dưng lãnh đạm trước những thảm cảnh nạn nghèo cũ và mới, những cảnh cô đơn tối tăm nhất, sự khinh rẻ và kỳ thị mà những người thuộc nhóm chúng ta đang phải chịu. Chúng ta không thể tiếp tục thiếu nhạy cảm với con tim bị gây mê đứng trước tình trạng lầm than của bao nhiêu người vô tội. Chúng ta không thể không khóc, không thể không phản ứng. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
se vogliamo essere uomini e donne di Dio, come chiede San Paolo a Timoteo, dobbiamo conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento. E il comandamento è amare Dio e amare il prossimo.
Nếu chúng ta muốn là những người nam người nữ của Thiên Chúa như Thánh Phaolô yêu cầu môn đệ Timôthêô, chúng ta phải tuân giữ giới răn một cách trọn vẹn, không có gì đáng trách. Và giới răn ở đây là mến Chúa yêu người. Không thể tách biệt hai điều ấy. Yêu thương tha nhân có nghĩa là cảm thương trước đau khổ của anh chị em, đến gần, động chạm đến các vết thương của họ, chia sẻ tình cảnh để biểu lộ cụ thể với họ sự dịu dàng của Thiên Chúa. Có nghĩa là trở nên người thân cận của tất cả những người lữ hành, bị hành hạ và bỏ mặc trên những nẻo đường thế giới, để thoa dịu những vết thương của họ và đưa họ đến nơi đón nhận, nơi đó những nhu cầu của họ có thể đáp ứng. Cuối thánh lễ, vào lúc gần 12 giờ trưa, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Hồng Y Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã đại diện mọi người, đặc biệt là những người di dân, kính chào Đức Thánh Cha. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài chào thăm các tín hữu đã đến cầu nguyện trong thánh lễ này, Qua đó, Ngài nói, chúng ta muốn canh tân mối quan tâm của giáo hội đối với những lớp người dễ bị tổn thương đang di động. Hiệp với tất cả các giáo phận trên thế giới, chúng ta cử hành Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn để tái khẳng định sự cấp thiết phải làm sao để không một ai bị loại trừ khỏi xã hội, dù là công dân đã cư ngụ từ lâu nay hay là người mới đến. Đức Thánh Cha cho biết, cuối thánh lễ này, Ngài Thánh Thành tượng 140 di dân có chủ đề là một câu trích từ thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em đừng quên lòng hiếu khách, một số người thực hành đức tính này mà không biết là họ đã đón tiếp các thiên thần. Pho tượng bằng đồng và đất sét này diễn tả một nhóm di dân thuộc nhiều nền văn hóa và thời kỳ lịch sử. Đức Thánh Cha muốn đặt pho tượng ở quảng trường Thánh Phêrô này để nhắc nhở cho mọi người thách đố tin mừng về sự đón tiếp. Kế đó, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ đối thoại toàn quốc vào ngày thứ Hai 30 tháng 9 này tại Cameroon bên Phi Châu để tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng từ nhiều năm nay đang đè nặng trên đất nước này. Đức Thánh Cha nói, tôi cảm thấy gần gũi những đau khổ và hy vọng của nhân dân Cameroon yêu quý, và tôi mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện để cuộc đối thoại này có thể mang lại thành quả và dẫn tới những giải pháp hòa bình, công chính và lâu bền cho tất cả mọi người. Nước Cameroon gồm hai phần, phần nói tiếng Pháp chiếm đa số và phần nói tiếng Anh. Dân vùng nói tiếng Anh từ lâu vẫn than là bị thiệt thòi, và vì thế họ tìm cách ly khai để trở thành một nước độc lập. Nhưng chủ trương này bị chính quyền trung ương Cameroon bác bỏ và đàn áp. Từ đó xảy ra những cuộc chiến du kích và những cuộc chống phá. Sau hết, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nuntia vit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Mitte tu num verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus, gratia tua an questum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu sque in sec.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật thánh lễ và kinh truyền tin Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật 29 tháng 9 vừa qua, nhân Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn lần thứ 105. một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một phụ nữ tên là Mary Parkhouse. Bà có một căn nhà nằm đối diện cổng vào của một bệnh viện. Gia đình của bà sống ở tầng 9 và cho những bệnh nhân ngoại trú của bệnh viện mướn những căn phòng trên lầu. Một buổi tối nọ, có một ông lão lưng gù, da nhăn nheo và gương mặt ửng đỏ, méo mó vì sưng, trông rất đáng sợ, đến cửa nhà bà và hỏi có phòng cho ông ở lại đêm không. Ông nói rằng, tôi biết mặt tôi trông khủng khiếp, nhưng bác sĩ nói rằng mặt tôi có thể đỡ hơn sau vài lần điều trị nữa. Nhưng từ sáng đến giờ tôi không tìm được một căn phòng nào. Mặc dù các căn phòng đều có người ở rồi, nhưng vì cảm thương hoàn cảnh của ông lão, bà Mary đã cùng chồng lấy một cái ghế xếp để làm chỗ ngủ cho ông. Sáng hôm sau, ông lão xếp thật gọn gàng chiếc chăn và thu gọn chiếc ghế từ sớm. Ông cảm ơn bà Mary và ông hỏi ông có thể trở lại lần điều trị tới không. Ông nói, tôi sẽ không làm phiền bà một tí nào đâu, tôi có thể ngủ được trên ghế mà. Rất nồng hậu, bà Mary quả quyết với ông rằng ông luôn được chào đón khi trở lại. Ông lão ấy vẫn đến điều trị trong vài năm sau đó, và lần nào cũng ở lại nhà của bà Mary. Ông lão làm nghề đánh cá, nên luôn luôn mang đến biếu bà những món quà hải sản hoặc rau cải từ vườn nhà ông. Những lần khác, ông gửi các thùng đồ bằng bưu kiện. Khi bà Mary nhận được những món quà đầy ý nghĩa này, bà luôn luôn nghĩ đến câu nói của người láng giềng bên cạnh sau khi ông lão dị dạng lưng gù này rời khỏi nhà của bà Mary vào buổi sáng đầu tiên đó. Tôi đã đuổi cổ lão ấy ra khỏi nhà tôi, còn chị lại cho người đàn ông xấu xí gớm ghiếc đó ở lại qua đêm à. Chị có thể bị mất khách nếu kiên nhẫn chịu đựng loại người như vậy đó. Bà Mary biết rằng có lẽ mình cũng đã bị mất vài vị khách, nhưng bà nghĩ, ôi, nếu họ có thể biết được ông lão ấy tốt bụng như vậy thì có lẽ họ sẽ không thể từ chối tiếp đón ông ấy. Quý vị và các bạn thân mến, diện mạo bề ngoài hay thân thế của một người có tác động rất lớn đến tương quan với người khác. Người ta thường hay niềm nở, đón tiếp những người thân quen với mình, hay những ai có bề ngoài lịch thiệp, sang trọng và đáng yêu. Còn với những người xa lạ, thì người ta hay dè chừng. Và với những người có dáng vẻ nghèo nàn, lôi thôi và khó nhìn, thì người ta hay lãng tránh. Trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, người đàn ông có dung mạo thật đáng sợ vì căn bệnh của mình đã bị nhiều người sợ hãi và từ chối. Nhưng bà Mary tốt bụng đã sẵn lòng đón tiếp ông. Nhờ vậy, bà đã có cơ hội nhận được lòng quý mến và tình cảm tốt đẹp của ông lão. Hằng ngày, chúng ta cũng gặp gỡ rất nhiều người, và nhiều lúc, chúng ta cũng mong muốn gặp được những người mà mình ưa thích, hoặc chờ đợi ai đó có thể đem đến cho mình những tin vui hay món quà bất ngờ. Câu chuyện về sự gặp gỡ của bà Mary và ông lão xa lạ, xấu xí ấy, cùng với những câu chuyện về các cuộc gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày, đã gợi cho chúng ta nhớ lại cuộc gặp gỡ ngày nào giữa cô thiếu nữ Maria và thiên thần Gabriel tại ngôi làng Nazareth bé nhỏ và heo hút. Một vị khách lạ đã đường đột đến nhà của Maria và đề nghị cô một điều thật lạ lùng và khó hiểu. Thay vì né tránh và từ chối người khách ấy, Maria đã tế nhị tiếp đón. Chính ân sủng đã tràn đầy nơi Maria, giúp cô trở nên khiêm tốn và sẵn sàng đón nhận chương trình của Thiên Chúa trong đời mình. Từ đó, Maria đã tham dự trọn vẹn vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đến với nhân loại. Ngày hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta bước vào tháng 10, tháng Mân Côi. Đây là thời gian đặc biệt trong năm để chúng ta dành nhiều thời gian đến gần mẹ Maria hơn bằng lời kinh Mân Côi và những suy tư với mẹ qua tràn chuỗi Mân Côi. Noi gương mẹ, chúng ta hãy luôn cất lên lời xin vâng với Chúa trong mọi biến cố xảy đến trong đời mình, và sẵn sàng mở rộng tấm lòng, đón tiếp những người nghèo khổ, khó khăn, đang thật sự cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Hoa Mân Côi kính dâng mẹ thiên thần, Hoa Mân Côi kính mừng Maria, Hoa Mân Côi con yêu mẹ thiết tha, Hoa Mân Côi kính mừng Maria.
Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ Thiên Chúa và là mẹ của chúng con. Xin mẹ giúp chúng con biết yêu mến mẹ nhiều hơn và siêng năng đến với mẹ qua lời kinh Mân Côi, để nhờ lời cầu bầu và sự dìu dắt của mẹ, chúng con sẽ đến được với Thiên Chúa. Amen.
Con nhang mẹ thương giang sinh, mẹ nguyện cầu Chúa ban.
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.